khoảng lặng cuộc sống. Túi hạt giống màu chàm. Những hạt giống màu chàm, những hạt giống của những khoảng lặng và những điều cần suy ngẫm. Những hạt giống giúp bạn có những phút giây dừng lại, nhìn rõ từng chặng đường đã qua. Từ đó, tự rút ra nhiều bài học cuộc sống, vững bước trưởng thành. Biết lắng nghe. Để cố tỏ ra thông thái, nhiều người đã nói quá nhiều mà quên rằng, càng nói, họ càng bộc lộ sự yếu kém của mình. Hãy lắng nghe để học hỏi. Sự thông thái đích thực thường thể hiện qua tính khiêm tốn và sự im lặng. Tổng thống Mỹ Ulysses S. Grant vốn không phải là một người thông minh kiệt xuất, nhưng ông đã làm nên sự nghiệp của mình từ việc biết cách lắng nghe và học hỏi không ngừng. Đương thời, người ta gọi ông là vị tổng thống trầm lặng. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là bạn cũng nên chọn lựa đối tượng để lắng nghe. Hãy lắng nghe với lòng tôn trọng và tinh thần cởi mở trước những ý tưởng, học thuyết mới. Hãy lắng nghe và thẩm thấu những kiến thức mà bạn thu nhận được qua những cuộc trò chuyện. G.C. Hare có nói, khiêm tốn thực sự không có nghĩa là không biết đến các giá trị của chính mình, mà chính là nhận ra những chân giá trị ấy. Việc lắng nghe không những giúp bạn hoàn thiện bản thân, mà còn cải thiện các mối quan hệ của bạn. Khi biết cách lắng nghe, bạn sẽ có cơ hội học hỏi thêm những điều thú vị và thể hiện được sự tôn trọng của mình đối với người đối diện. Hãy nói ít, đồng thời lắng nghe và quan sát thật nhiều. Thu Hằng dịch theo You Can. Làm chủ cuộc đời. Cuộc sống là của vạn vật, trải dài qua không gian, qua thời gian. Mỗi cá thể, mỗi con người khi ra đời đã được tạo hóa ban tặng một phần bé nhỏ của cuộc sống. Chúng ta sẽ tô lên đó những gam màu của sở thích, của ước mơ, của cá tính, của khả năng để đánh dấu quyền sở hữu. Kể từ giây phút đó trở đi, chúng ta có nghĩa vụ nuôi dưỡng cuộc sống, cũng như có quyền gặt hái những thành quả tạo ra bằng chính đôi tay của mình. Sống có ý nghĩa là thấu hiểu, là hưởng thụ được ý nghĩa của cuộc sống. Mọi hoạt động của chúng ta đều chịu sự điều khiển của khối óc và con tim. Những hành động, những bước đi không nghe theo lời chỉ dẫn của khối óc, con tim thì đó chỉ là những hành động thừa, những bước chân vô nghĩa, không mang lại lợi ích gì và cũng không đại diện, không chứng minh cho bất cứ điều gì. Tất cả chúng ta, nếu đã là một phần của xã hội, thì cần phải làm chủ được bước chân của mình. Nếu không, cuộc sống đối với chúng ta sẽ chỉ là một cuộc vật lộn trên guồng xoay quay cuồng nhằm đuổi bắt những phù hoa ảo ảnh. Chỉ cần một cú ngã, lực ly tâm sẽ hất văng chúng ta ra ngoài. Để tránh những rủi ro xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cần phải bình tĩnh, nhẫn nại mà quan sát và nhìn nhận ý nghĩa của từng bước chân. Hãy tận dụng cơ hội để ngẫm nghĩ, để chiêm nghiệm, để nắm bắt những quy luật trong hành trình gian nan và không ít hiểm nguy của cuộc sống. Chúng ta có thể nỗ lực hết mình, phấn đấu hết mình, nhưng quan trọng nhất là thành quả của bao công sức khó nhọc ấy phải là điều thực sự có ý nghĩa, thực sự xứng đáng để chúng ta trân trọng và gìn giữ. Mỗi chúng ta đều làm chủ cuộc đời của riêng mình, một cuộc đời duy nhất. Vậy thì, hãy cùng nó đi tới tận cùng điểm đến, sao cho thật trọn vẹn. First News. Nghĩ về cuộc sống. Sống có nghĩa là đối mặt với cuộc đời 24 giờ trong một ngày, 365 ngày trong một năm. Vậy, trong con mắt của mỗi chúng ta, cuộc đời trước mặt có hình dạng như thế nào? Tròn hay méo, nhẵn nhụi hay sần sùi, ngời sáng hay âm u, tăm tối? Bạn là người lạc quan, luôn nhìn đời qua lăng kính màu hồng, hay là một kẻ suốt ngày vùi mình trong những suy nghĩ tiêu cực? Bạn là người luôn thận trọng trước mọi thử thách hay một kẻ đa nghi? Đã bao giờ bạn nhận thấy sự tương tác qua lại giữa thử thách và thành quả? Không ít người trong số chúng ta thường oán trách cuộc sống. Ta thán rằng cuộc đời sao thật bất công, tàn nhẫn, vui ít, buồn nhiều. Những lúc ấy, mong bạn hãy nhớ đến bài học Bỉ Cực Thái Lai của cuộc đời. rằng trong đắng cay có ngọt bùi, sau giọt nước mắt có nụ cười của niềm tin yêu, hy vọng. Cuộc sống muôn đời vẫn thế, không toàn màu xám, cũng không chỉ có màu hồng, chỉ là một bức tranh xen kẽ, hài hòa giữa những tông màu tối sáng. Chúng ta yêu cuộc sống, hăm hở bước đi, hưởng thụ bao ngày tươi đẹp, nhưng cũng đừng quên những chông gai thử thách đang chực chờ phía trước. Điều quan trọng là chúng ta sẽ không ngắm cuộc đời trong ánh nắng ban mai tươi sáng, cũng chẳng nhìn nó trong cảnh chiều tà ảm đạm, mà dưới một nhận thức đầy thực tế và tích cực. Ngày nhỏ, khi nước mắt lưng tròng vì bị cha mẹ, thầy cô quở phạt, chúng ta đã học bài học đầu tiên để phân biệt đúng sai. Yêu cuộc sống, chúng ta phải học để sinh tồn, để biết trân trọng những gì đáng trân trọng, để nhận biết, để tiếp nhận thực tế với cả thất bại lẫn thành công, cả niềm vui lẫn nỗi đau buồn. First News. Thắng và thua. Nếu người chiến thắng luôn tìm cách giải quyết vấn đề, thì kẻ thua cuộc thường dễ nản lòng mỗi khi gặp phải khó khăn. Nếu người chiến thắng luôn chịu trách nhiệm cho hành động của mình, thì kẻ thua cuộc lúc nào cũng tìm được lời bào chữa cho những hành động của mình. Nếu người chiến thắng nói, để tôi giúp bạn làm điều đó, thì kẻ thua cuộc thường né tránh. Đó không phải là công việc của tôi. Nếu người chiến thắng nói, có lẽ khó nhưng tôi tin là mình làm được, thì kẻ thua cuộc lại bảo rằng, tôi làm được nhưng nó khó quá. Nếu người chiến thắng luôn quyết tâm thực hiện lời cam kết của chính mình, thì kẻ thua cuộc chỉ biết hứa hẹn. Nếu người chiến thắng cho mình là một thành viên trong tập thể, thì kẻ thua cuộc thường tự tách mình khỏi tập thể. Nếu người chiến thắng luôn biết tìm kiếm cơ hội trong mọi trở ngại, thì kẻ thua cuộc chỉ nhìn thấy toàn trở ngại trong mỗi cơ hội. Nếu người chiến thắng mong muốn tất cả mọi người cùng thắng, thì kẻ thua cuộc lại tin rằng họ sẽ là người duy nhất chiến thắng. Người chiến thắng thường trình bày những lý lẽ vững chắc bằng ngôn từ mềm mại, thì kẻ thua cuộc luôn sử dụng những lý lẽ yếu ớt bằng ngôn từ cứng rắn. Nếu người chiến thắng kiên định với những giá trị cao đẹp và bỏ qua những điều nhỏ nhặt, thì kẻ thua cuộc hơn thua nhau bằng những điều nhỏ nhặt mà lại bỏ qua những giá trị cao đẹp của cuộc sống. Nếu người chiến thắng sống theo quan điểm, đừng làm những điều mà bạn không muốn người khác làm cho mình, thì kẻ thua cuộc lại sống theo phương châm, phải quan tâm đến bản thân mình trước tiên. First News dịch theo Inspire Today. Dễ và khó. Thật dễ để có tên mình trong sổ địa chỉ của một người, nhưng sẽ rất khó làm cho hình ảnh của mình hiện diện trong trái tim của người ấy. Thật dễ để tìm kiếm và đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng sẽ rất khó nhận ra sai lầm của bản thân mình. Thật dễ phát ra những ngôn từ thiếu suy nghĩ, nhưng sẽ rất khó kiểm soát được những lời mà mình nói. Thật dễ làm tổn thương một người chúng ta hết mực yêu thương, nhưng sẽ rất khó hàn gắn lại vết thương đó. Thật dễ đặt ra các nguyên tắc, quy củ, nhưng sẽ rất khó tuân theo những quy tắc do chính mình đặt ra. Thật dễ bộc lộ cảm xúc khi chiến thắng, nhưng sẽ rất khó nhìn nhận thất bại của bản thân. Thật dễ té ngã khi vấp phải một hòn đá, nhưng sẽ rất khó đứng dậy và mạnh dạn bước tiếp. Thật dễ thốt ra một lời hứa với ai đó, nhưng sẽ rất khó giữ được lời hứa của mình. Thật dễ nói lời yêu thương ai đó, nhưng sẽ rất khó làm cho người đó cảm nhận được tấm chân tình của bạn. Thật dễ phê bình những lỗi lầm của người khác, nhưng sẽ rất khó tự hoàn thiện những khuyết điểm của chính mình. Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi, nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có. Thật dễ vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, nhưng sẽ rất khó bắt tay vào hành động và cam kết theo đuổi kế hoạch đó đến cùng. First News. Nỗi lo. Trong cuộc đời mình, sau cùng, tôi đã phát hiện có hai điều mà tôi không bao giờ nên lo lắng về nó. Thứ nhất, không nên lo lắng về những việc không thể thay đổi được. Nếu tôi không thể thay đổi được chúng, dù đã cố gắng hết sức, thì sự lo lắng của tôi cũng chỉ vô ích. Thứ hai, không nên lo lắng về những việc có thể thay đổi được. Nếu tôi có thể thay đổi được chúng, thì tốt hơn hết là tôi không nên trì hoãn, không nên phí thời gian hay công sức để lo lắng, mà cố gắng hành động tích cực hơn nữa để biến chuyển chúng theo hoạch định của mình. Nếu tôi đã vô tình làm việc gì đó có lỗi với ai, tôi không bận tâm suy nghĩ nữa mà sẽ gặp họ ngay để nói lời xin lỗi. Nếu tôi làm cho ai buồn phiền vì sự lãnh đạm vô tình của mình, tôi sẽ gặp họ để bộc lộ sự quan tâm và tình yêu thương. Nếu tôi có một ước mơ chưa thực hiện được, thì tôi sẽ tìm mọi cách theo đuổi thay vì từ bỏ nó. Trong cuộc đời mình, tôi đã phát hiện ra rằng sự lo lắng chỉ làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn mà thôi. Vì vậy, ngay từ ngày hôm nay, bạn hãy cố gắng bắt tay vào để thay đổi mọi việc theo chiều hướng tốt đẹp, chứ không nên ngồi lo lắng để rồi nhận lấy kết quả có thể sẽ tồi tệ hơn nhiều. Có thể bạn sẽ phản bác lại ý kiến của tôi. Trong cuộc đời, con người làm sao có thể tránh khỏi những nỗi lo? Đó là điều quá lý tưởng và không thực tế. Tôi sẽ không ngần ngại trả lời với bạn rằng, đúng là nỗi lo luôn hiện hữu trong cuộc đời này, nhưng hãy đặt nó vào đúng vị trí, và vị trí của nó là nằm bên ngoài tâm hồn bạn. Lại Thế Luyện dịch theo Two Things Not to Worry About. Hãy trải lòng với những gì mình có. Nếu tối nay bạn cảm thấy bực bội vì trăn trở mãi mà không ngủ được, hãy nghĩ tới những người vô gia cư, thậm chí còn không có giường để ngã lưng. Nếu bạn đang khó chịu vì bị kẹt xe, hãy tin trên đời này có nhiều người mà đối với họ, lái xe là điều không tưởng. Nếu bạn có một ngày tồi tệ ở cơ quan, hãy nhớ đến những người đang thất nghiệp. Nếu bạn đang đau buồn vì tình yêu đổ vỡ, hãy nghĩ về người không bao giờ biết đến tình yêu và cũng chưa từng được nếm trải hương vị ngọt ngào của sự yêu thương. Nếu bạn chán chường vì một ngày cuối tuần nữa lại trôi qua, hãy nghĩ tới những người đang sống trong cảnh bần cùng. Phải làm 7 ngày một tuần, 12 giờ một ngày để nuôi nấng các con. Nếu xe bạn bị hư giữa đường và điểm sửa xe lại cách đó quá xa, hãy nghĩ tới những người bị liệt cả hai chân, luôn mong mỏi được cơ hội nào đó, dù chỉ là một lần duy nhất được bước đi trong đời. Nếu bạn cảm thấy mình lạc hướng và không biết cuộc đời mình đang đi về đâu, hãy tự hỏi, mục đích của cuộc sống là gì nếu không là tận hưởng nó? Có những người không còn cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời mỗi sáng mai. Nếu bạn thấy mình là nạn nhân của những trò đùa cay độc và nhỏ nhen của người khác, hãy mừng rằng mọi chuyện còn chưa đến mức tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất chính là khi bạn trở thành một trong những người đó. Lan Nguyên dịch theo Internet. Học từ thất bại. Hầu hết chúng ta, trước khi bắt tay vào một công việc nào đó, đều mong chờ thành công. Thành công mang đến sự thăng hoa, niềm hạnh phúc, là sự công nhận, đền đáp xứng đáng cho những công sức và nỗ lực mà chúng ta đã bỏ ra, là tấm nệm nhung êm ái để chúng ta ngã lưng sau một thời gian dài phấn đấu. Trong khi đó, thất bại lại gây nên những tổn thương không chỉ về mặt vật chất mà còn về tinh thần, có thể làm xói mòn cả niềm tin, đặc biệt là niềm tin vào chính bản thân chúng ta. Tuy nhiên, thành công hay thất bại cũng chỉ là những khái niệm mang tính tương đối mà thôi. Thành công có những nguyên nhân riêng của nó và thất bại cũng vậy. Cho nên, chẳng có thành công hay thất bại nào là mãi mãi. Bạn đã đi được bao nhiêu bước chân trước khi vấp ngã? Và trong đời, bạn có biết được mình sẽ vấp ngã bao nhiêu lần? Nhưng có một điều chắc chắn là nếu bạn quyết tâm tiến tới, thì số bước chân thành công của bạn sẽ nhiều hơn số lần vấp ngã rất nhiều. Bạn hãy hình dung cuộc đời như một trái banh tròn. Thất bại đến đục những lỗ lên bề mặt nhãn bóng của cuộc đời, cướp đi của nó vẻ đẹp hoàn hảo. Nhưng chỉ cần chúng ta biết tận dụng, xỏ ngón tay bình vào những lỗ hổng đó là đã có thể dễ dàng nắm bắt, xoay chuyển và làm chủ cuộc đời mình. Chúng ta khởi đầu từ việc tiên liệu, hoạch định những kế hoạch, bắt tay vào thực hiện và cuối cùng là gặt hái thành quả. Do đó, thành công là của chúng ta mà thất bại cũng là của chính chúng ta. Sợi chỉ một khi đã rối, chúng ta chỉ còn cách lần ngược trở lại để gỡ từng mối rối. Tự mình tìm hiểu, giải quyết, tháo gỡ nguyên nhân của thất bại, chúng ta sẽ thu được những bài học kinh nghiệm quý giá. Và nhờ vậy, con đường dẫn đến thành công cũng ngày càng trở nên gần hơn. Fat News. Đừng bao giờ đánh giá bản thân mình bằng cách so sánh với người khác. Đơn giản là bởi vì ta khác họ, và vì mỗi chúng ta đều có nét đặc biệt riêng mà không người nào khác có được. Đừng đặt mục tiêu vào những gì người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới hiểu và có quyền quyết định điều gì là tốt cho mình. Đừng từ chối những gì trái tim bạn đang mong mỏi. Hãy cố gắng nắm bắt lấy nó, vì chính bạn là người hiểu rằng nếu không có điều đó, cuộc đời bạn sẽ trở nên vô nghĩa. Đừng để cuộc đời bạn trượt dài qua thời gian khi bạn chìm đắm trong quá khứ hay mơ màng nghĩ về tương lai. Hãy sống trọn mỗi ngày ở hiện tại, để không bao giờ phải hối tiếc nếu đó là ngày cuối cùng ta còn được sống trên đời. Đừng bao giờ đầu hàng, không có gì thực sự chấm dứt cho đến khi bạn ngừng cố gắng. Đừng e ngại thừa nhận bản thân mình chưa hoàn hảo, vì chính những điều chưa hoàn hảo đó mới làm con người gần gũi nhau hơn. Đừng sợ hãi hay run rẩy khi đối đầu với khó khăn. Đó là cơ hội để ta rèn luyện mình trên con đường dẫn đến thành công. Đừng đóng cửa lòng mình và cũng đừng tìm cách chối bỏ tình yêu. Không ai có thể sống thiếu tình yêu, và con đường nhanh nhất để đón nhận tình yêu là cho đi hết cả tấm lòng mình. Con đường dễ dàng nhất để đánh mất tình yêu là giữ tình yêu quá chặt bằng vòng tay độc đoán. Và cách tốt nhất để giữ tình yêu là hãy trao cho tình yêu đôi cánh của tự do. Đừng đánh mất ước mơ. Không có ước mơ là không có hy vọng, mà không có hy vọng là không có mục đích. Không có mục đích, đời người sẽ trở thành vô nghĩa. Đừng sống vội, vì khi đó bạn sẽ quên mất mình đã ở đâu, đang ở đâu và sẽ trở nên như thế nào trong tương lai. Cuộc sống không phải là cuộc đua, mà là một chuyến hành trình cho ta tận hưởng từng bước một, chứ không phải nhắm mắt cúi đầu lao về phía trước. Thanh Giang dịch theo Some Important Don't. Không có mơ ước là không có hy vọng, mà không có hy vọng là không có mục đích. Không có mục đích, đời người sẽ trở thành vô nghĩa. Người xây cầu. Có ông lão đơn côi bước trên đường. Trong buổi chiều đông rét mướt, lạnh căm, đến một con suối rộng, mênh mông và sâu thẳm, nơi những con sóng mềm cũng biến thành dữ dội để ngăn trở bước chân. Ông lão băng qua giữa lúc trời chập choạng. Dòng nước cuộn trào chẳng khiến ông sợ hãi từ nan. Nhưng khi đến nơi an toàn, ông lại không tiếp tục cất bước. Bằng hai bàn tay mình, ông bắt đầu dựng một chiếc cầu để bắt qua. Này ông lão! Một khách hành hương đến bên chợt hỏi. Ông đang tốn sức để xây một chiếc cầu ở ngay đây, trong khi hành trình của ông sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Ông có phải băng qua lối này thêm một lần nữa đâu? Người xây cầu ngẩng mái đầu bạc trắng. Còn suối này, rồi sẽ có người đến sau. Với tôi biết được đâu là cạm bẫy. Nhưng một chàng trẻ tuổi sẽ không có chút kinh nghiệm. Bóng đêm đen có thể sẽ làm anh lạc lối. Nên bây giờ, tôi tạo một lối đi vững chắc cho anh. Quang Kiệt dịch theo Rich Builder. Câu chuyện về cuốn sách và giỏ đựng than. Tại một trang trại nhỏ, ở miền núi xa xôi thuộc miền đông bang Kentucky, có hai ông cháu nọ sống cùng nhau. Mỗi buổi sáng, người ông thường thức dậy rất sớm để đọc sách. Đây là thói quen từ lâu của ông, và chưa buổi sáng nào ông quên thực hiện nó. Có những cuốn sách ông đọc rất nhiều lần, nhiều đến mức gáy sách đã trở nên sờn cũ. Thế nhưng lâu lâu, ông lại lấy ra xem lại. Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng đọc sách đều đặn mỗi ngày. Rồi một ngày, cậu hỏi ông. Ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông đọc thường xuyên thế ạ? Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và khẽ nói: "Cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho ông một giỏ nước nha." Cậu bé liền làm theo lời ông. Nhưng tất nhiên, toàn bộ nước đã chảy ra khỏi giỏ trước khi cậu bé quay về đến nhà. Nhìn thấy cái giỏ, ông cụ cười vang và nói: "Nước chảy hết mất rồi, có lẽ lần sau cháu sẽ phải đi nhanh hơn nữa." Rồi ông bảo cậu bé quay lại sông để lấy một giỏ nước khác. Lần này, cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng lại một lần nữa, khi cậu về đến nhà thì cái giỏ đã trống rỗng. Thở không ra hơi, cậu nói với ông: "Đựng nước vào cái giỏ là điều không thể." Nói rồi, cậu đi lấy một chiếc xô để múc nước, nhưng ông cụ ngăn lại. "Ông không muốn lấy một xô nước, ông muốn lấy một giỏ nước cơ mà. Cháu có thể làm được đấy, chỉ có điều cháu chưa cố hết sức thôi." Rồi ông lại bảo cháu mình ra sông lấy nước một lần nữa. Vào lúc này, cậu bé đã biết rằng không thể đựng nước vào giỏ được, nhưng cậu không muốn cãi lời ông, đồng thời cho ông thấy rằng dù cậu có chạy nhanh đến đâu, nước cũng sẽ chảy hết ra khỏi giỏ trước khi cậu về đến nhà. Thế là cậu bé lại lấy nước, lại chạy nhanh hết sức. Và khi về đến chỗ ông, cái giỏ lại trống rỗng. "Ông xem này," cậu bé thở hổn hển nói, "thật là vô ích." Cháu lại nghĩ nó là vô ích ư? Ông cụ mỉm cười hiền từ. "Cháu thử nhìn cái giỏ xem." Cậu bé nhìn vào cái giỏ và lần đầu tiên cậu nhận ra rằng cái giỏ trông khác hẳn ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa mà đã được nước rửa sạch sẽ. "Cháu của ông, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy." Lê Lai dịch theo Internet.